kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 15 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước thăm chính thức Thái Lan, dự tuần lễ cấp cao APEC 2022.
Hôm nay bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
Lãi suất huy động tại một số ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh tăng, cận kề mức 10% một năm.
Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu G20 chính thức khai mạc tại Indonesia.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11. Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rất được hai nước chờ đón, bởi đây là chuyến thăm chính thức của người đứng đầu nhà nước Việt Nam tới Vương quốc Thái Lan sau 24 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương vào năm 1998 và gần 10 năm sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2013. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên trong các lãnh đạo các nền kinh tế APEC thăm chính thức Thái Lan nhân dịp hội nghị APEC lần này.
Sáng nay ngày 15 tháng 11 tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi với sự tán thành của 466 trên 468 đại biểu Quốc hội có mặt. Nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi quy định, kỳ họp Quốc hội là hình thức hoạt động chủ yếu của Quốc hội. Tại kỳ họp, Quốc hội thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Kỳ họp Quốc hội có thể được tổ chức liên tục hoặc theo hai hay nhiều đợt.
Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với 470 trên 475 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Nghị quyết này quy định thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù đối với thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, ưu đãi thu hút đầu tư, ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật đấu thầu sửa đổi. Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Bộ trưởng cho biết, khi xây dựng luật đấu thầu năm 2005 và sửa đổi năm 2013 đã tiệm cận đến những thông lệ tốt của quốc tế và được đánh giá cao. Trên thực tế đã được triển khai thực hiện được rất nhiều kết quả tốt, nhưng cũng có những vướng mắc như nhiều đại biểu phản ánh. Do đó, sửa đổi luật lần này nhằm tiếp tục hoàn thiện nhưng không có nghĩa là mở hết ra mà vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ, tránh để trục lợi, tránh tiêu cực tham nhũng.
Họp phiên toàn thể tại hội trường, chiều nay, Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô với 473 trên 489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo chương trình làm việc, chiều nay Quốc hội cũng biểu quyết thông qua luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Tại phiên bế mạc, Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, nghị quyết kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sau đó Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Sáng ngày 15 tháng 11 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Bình nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trân trọng gửi lời chúc mừng tới người quản lý giáo dục đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định những đóng góp lớn lao của nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Bình cho thành quả của sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà, góp phần để đội ngũ nhà giáo ngày hôm nay thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện và định hướng phát triển giáo dục mà Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện.
Bộ Công Thương vừa thông tin về tình hình thị trường xăng dầu trong nước, đưa ra một số giải pháp của Bộ trong thời gian tới. Theo đó, thời gian tới, tình hình thế giới dự báo còn nhiều phức tạp, khó lường, nguồn cung xăng dầu sẽ còn tiếp tục khó khăn. Do đó, Bộ Công Thương sẽ tập trung vào các giải pháp đã được Thủ tướng chỉ đạo tại công điện mới đây, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của các thương nhân theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Bộ sẽ rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 95 và Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự, thủ tục rút gọn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và công tác quản lý nhà nước, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Lãi suất huy động tại một số ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh tăng cận kề mức 10% một năm. Theo đánh giá của công ty chứng khoán SSI, nhiều ngân hàng đã nâng lãi suất huy động về lại vùng trước COVID-19. thậm chí cao hơn, với mức tăng lãi suất trung bình từ 3 đến 4% một năm so với cuối năm 2021. SSI dự báo mặt bằng lãi suất huy động và cho vay có thể tiếp tục tăng thêm 0,5 đến 1 điểm phần trăm trong 2 tháng cuối năm. Các chuyên gia phân tích có khả năng ngân hàng nhà nước sẽ tăng thêm lãi suất điều hành ít nhất 0,5 đến 1 điểm phần trăm trong quý 4 năm 2022 đến quý 1 năm 2023.
Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chấp thuận chủ trương cho công ty cổ phần gang thép Long Sơn Phủ Mỹ đầu tư dự án khu liên hợp gang thép Long Sơn tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn. Khu liên hợp gang thép Long Sơn dự kiến được xây dựng trên diện tích 468 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 53.500 tỷ đồng, chia thành 3 giai đoạn đầu tư, công suất 5,4 triệu tấn một năm, bao gồm các sản phẩm thép chế tạo chất lượng, thép xây dựng, thép cuộn. Nhà đầu tư cũng đang nghiên cứu đầu tư khu bến cảng Hoài Nhơn trên tổng diện tích khoảng gần 500 ha mặt đất và mặt biển.
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép thí điểm dự án dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn một số quận nội thành với thời gian thí điểm 12 tháng, trong thời gian thí điểm không thu phí vỉa hè và có thu phí sử dụng dịch vụ. Trong đó, dự án sẽ có 1.000 xe đạp, 50% là xe đạp điện với 94 vị trí đặt xe, tổng vốn đầu tư là khoảng hơn 30 tỷ đồng. Chi phí cho mỗi lượt 30 phút là 5.000 đồng đối với xe đạp và 10.000 đồng đối với xe đạp điện. Người dân thuê xe cả ngày sẽ trả mức giá là 60.000 đồng với xe đạp và 120.000 đồng với xe đạp điện. Hệ thống cũng có vé theo tháng, quý và năm, thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng và ví điện tử.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Với chủ đề cùng nhau phục hồi mạnh mẽ hơn, Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã chính thức khai mạc tại Bali, Indonesia. Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các vấn đề trọng tâm dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận, bao gồm sự phục hồi kinh tế thế giới, hệ thống y tế thế giới, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, an ninh lương thực và năng lượng. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch luân phiên của G20, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết, nhấn mạnh G20 không được để thế giới rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh nữa và cần phải chấm dứt xung đột. Được thành lập năm 1999, G20 là một diễn đàn trung tâm của hợp tác quốc tế trong các vấn đề tài chính và kinh tế, quy tụ 19 quốc gia cùng Liên minh châu Âu EU với quy mô chiếm 80% GDP toàn cầu.
Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20, Indonesia đã chính thức công bố thành lập Liên minh Tài chính Hỗn hợp Toàn cầu GBF. Đây là sáng kiến của Indonesia nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của G20. GBF sẽ có vai trò quan trọng trong việc gia tăng năng lực tài chính hỗn hợp của các nước đang phát triển trong G20. GBF cũng tạo điều kiện cần thiết để mở ra nguồn tài trợ cho các hoạt động chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, mở rộng các giải pháp tài chính hỗn hợp khác, chuẩn hóa quá trình giao dịch và chia sẻ dữ liệu nhằm giảm chi phí giao dịch quốc tế.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC vừa cho biết, tiêu thụ dầu toàn cầu trong năm nay và năm 2023 sẽ lần lượt ở mức 99,6 triệu thùng một ngày và 101,8 triệu thùng một ngày, thấp hơn 100.000 thùng một ngày so với dự báo trước đó. Báo cáo của OPEC cho biết, nền kinh tế thế giới đã bước vào giai đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro và đối mặt với thách thức ngày càng lớn trong quý tư năm nay. Các rủi ro này xuất phát từ những căng thẳng địa chính trị hiện nay, tác động của chính sách Zero Covid của Trung Quốc, các vấn đề về chuỗi cung ứng, lạm phát gia tăng, việc các ngân hàng trung ương lớn siết chặt chính sách tiền tệ, tỷ lệ nợ công cao tại nhiều khu vực, thị trường lao động ngày càng thu hẹp.
Ngày 15 tháng 11, thế giới đã đón công dân thứ 8 tỷ là một bé gái người Philippines chào đời lúc 1 giờ 29 phút theo giờ địa phương tại Bệnh viện tưởng niệm bác sĩ Jose Varela. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc ước tính dân số thế giới có thể đạt 9 tỷ người vào năm 2037. Sự tăng trưởng này là do tuổi thọ của con người tăng nhờ những tiến bộ về sức khỏe cộng đồng, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân và thuốc men. Đây cũng chính là kết quả của mức sinh cao bền vững ở nhiều quốc gia. Dân số toàn cầu hiện đang tăng chậm nhất kể từ năm 1950. Theo đó, năm 2020 tăng ở mức dưới 1%. Dự báo dân số năm 2022 cũng cho thấy mức sinh giảm rõ rệt trong những thập kỷ gần đây ở nhiều quốc gia.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin, để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, ngày hôm nay 15 tháng 11, ga ngầm Bến Thành tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã bắt đầu tiến hành triển khai lắp đặt kính top light lấy ánh sáng ở phía trên mặt đất của nhà ga.
Đây là loại kính cao cấp tạo điểm nhấn kiến trúc đặc biệt nổi bật, mang ý nghĩa biểu tượng cho nhà ga Bến Thành nói riêng và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên nói chung. Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận ngay sau đây.
Hệ thống kính top light được thiết kế với phối cảnh nhìn từ trên xuống có hình hoa sen, được đan xen bởi hai vật liệu chính là kính và tấm nhôm tổ ong. Phần lớn các vật liệu nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, có khả năng chống chịu thời tiết tốt cũng như cách nhiệt vượt trội. Với kết cấu vòm lớn, đường kính khoảng 27m, việc thi công sẽ rất khó khăn. Khi càng lắp vật liệu lên mái thì mái sẽ càng lún xuống. Kỹ sư Nguyễn Văn Nhật thuộc dự án CP1A ga Metro Bến Thành cho biết, với kết cấu đặc biệt như vậy, đòi hỏi các chuyên gia kỹ sư phải giám sát gắt gao, tính toán kỹ lưỡng để các vật liệu có thể ghép chính xác lại với nhau, cũng như bảo đảm chất lượng tốt nhất cho dự án.
Cái việc mà lắp đặt cái kính cho cái top light này với chúng tôi là cũng tương đối mất rất nhiều cái thời gian chuẩn bị, tại vì cái yêu cầu kỹ thuật của dự án tương đối cao, dẫn đến không có cơ hội cho chúng tôi về cái kích thước hình học là không được phép sai sót, cũng như là các cái khâu lắp đặt chúng tôi cũng không được phép sai sót, tại vì vật liệu của chúng tôi ở đây là có vật liệu ngoại nhập, nếu chỉ cần một tấm kính vỡ là chúng tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để nhập lại vật tư từ nước ngoài.
Giếng trời lấy sáng là công trình có chức năng chính tạo điểm nhấn cũng như cung cấp ánh sáng cho khu vực phía dưới và tạo nên không gian mở. Do lớp tường của top light được bao bọc bởi kính, đây là kiến trúc đặc biệt chỉ có riêng ở nhà ga ngầm Bến Thành, giúp cho hành khách đi metro có thể nhìn trực diện qua chợ Bến Thành. Đồng thời, nơi đây cũng có thể là điểm hẹn vui chơi, check-in của người dân, du khách khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Kỹ sư Ngô Quốc Kiệt, quản lý kiến trúc ga Metro Bến Thành cho biết.
Đối với quang cảnh xung quanh đây thì cái top light thì nó là một cái thiết kế là ngay tại trung tâm. Với thiết kế nó rất là đặc biệt. Tương lai nó sẽ thể thu hút được rất là nhiều người đến đây tập trung đây và check in. Và đặc biệt là vào ban đêm với sự phối hợp với ánh sáng thì nó có thể là nó sẽ lung linh hơn và nó có thể là đẹp hơn nữa.
Hiện nay nhà thầu đang khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục kiến trúc và cơ điện của nhà ga Bến Thành như sàn, trần, thạch cao, cửa thép. Dự kiến đến quý 2 năm 2023, các công tác xây dựng kiến trúc, lắp đặt thiết bị cơ điện sẽ hoàn tất và tiến tới thử nghiệm, vận hành các thiết bị vào cuối năm 2023.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.